Khi quý vị đã quy về rồi, theo rồi, thì lúc đó mỗi một cá nhân có một căn cơ khác nhau. Như quý vị ngồi trong này 72 vị thì 72 người là có 72 cái tính khác nhau. Thì mỗi một cái tính như vậy đó thì khác nhau, thì khi thầy đó nói là vị này thì khác. Đối với vị này là cứng đầu cho nên thầy la, thầy đập bàn đập ghế thầy mới nghe. Nhưng mà vị khác đó, thầy đập bàn đập ghế thầy chạy mất tiêu, nên thầy phải nói nhỏ nhẹ, nói anh làm như vậy không được, chị làm như vậy thì không được, chỉ nói vậy thôi. Căn cơ của tất cả đa số là thích về tịnh độ thì thầy nói về tịnh độ, nói về cảnh giới của cực lạc. Nhưng mà nếu mà căn cơ của đa số ở đây cứ thích ngồi thiền thì thầy phải nói về thiền, đó là vị nhân. Thế cái căn cơ thánh chúng làm sao thì nói theo kiểu như vậy, nói như vậy thì người ta mới nghe được. Chứ mà người ngồi đây hết toàn là tịnh độ hết mà thầy cứ nói quý vị thầy ngồi thiền, quý vị thấy tánh, thấy tánh không, rồi tánh có, không không, rồi không có, gọi là tứ cú đó, có có không, vừa có vừa không, vừa không vừa có. Cho nên nói vậy hồi ai nấy là trong này biết giới thiệu chết, cho nên không có được. Thì cái thứ nhì là vị nhân tất đàn, vì căn cơ của mỗi người năm sao thì mình phải nói như vậy thì đó mới độ được. Chính như vậy mình mới thấy là Đức Phật mới đúng là đạo sư là như vậy đó. Người này bệnh này nói theo cái căn cơ của họ, cái tập quán của họ nữa. Tập quán như là nói chuyện với giảng đạo cho người Mỹ đó, là phải biết tập quán của họ làm sao. Mà họ chỉ thích ăn hamburger thôi thì mình cũng nói hamburger trước, nhưng mà sau đó nói cho ăn hamburger chay, ví dụ như vậy. Mà đừng có nói ăn chả lụa chay là họ không biết. Nói là quý vị cứ ăn hamburger đi nhưng mà ăn hamburger chay nha thì được. Mình kế tiếp cái thứ ba là đối trị tất đàn, tức là nói pháp để mà đối trị, nhằm trị cái tâm bệnh của cái người kia. Hồi nãy là nói về cái tập quán của họ, bây giờ đến cái bệnh của họ. Thì cái bệnh của anh này là sân, bệnh của người này là si, bệnh của người này là tham, bệnh người kia là hay giận, bệnh người kia là hay hờn, bệnh người kia là hay ghen. Đó, mỗi người nó khác nhau. Thì cũng vậy, thì quý vị đi gặp bác sĩ, quý vị nhức đầu thì cũng cho Tylenol, đau bụng cũng cho Tylenol, căng xe cũng cho Tylenol, cái gì cũng cho Tylenol hết thì chết rồi. Thuốc trị bá bệnh thì không được. Chính vậy Đức Phật gọi là Đại Y Vương, tức là vị thầy thuốc mà lớn nhất, tại vì bệnh nào cho thuốc đó. Còn về sau này quý thầy là những vị tiểu lang, không thể thuốc nhỏ thôi, tức là thuốc gia truyền thôi. Thuốc gia truyền nào chỉ có một món đó, nào biết trúng bệnh đó thì cho uống trúng, chứ không biết bá bệnh như Đức Phật. Gia truyền thầy tôi dạy tôi pháp môn đó, tôi chỉ dạy lại quý vị pháp môn đó thôi, là tiểu lang y. Còn Đức Phật là Đại Y Vương, đối trị tất đàn. Thì thí dụ đối trị tất đàn như vậy, ví dụ như là cái mình nói ở đây đơn giản cho quý vị thấy, thí dụ như cái pháp môn gọi là ngũ đỉnh tâm quán đó, hay là đừng nói đâu xa như là lục độ cũng là một loại đối trị tất đàn. Quý vị biết lục độ, mai sẽ giảng lục độ là lục ba la mật đó, thì cái đó cũng là một loại đối trị tất đàn. Người nào mà sân quá đó, thì Đức Phật dạy quán từ bi. Người nào mà ham sắc, mê gái, mê trai nữa thì Đức Phật dạy quán bất tịnh. Rồi người nào mà si mê quá đó, thì Đức Phật dạy quán giới phân biệt, tức là ngồi dùng cái trí huệ mình phân chia giới cái này cái kia. Còn người nào mà tâm tán loạn quá, ngồi một cái là đầu nó như trong đầu nó như điện chạy, nó chạy rong, bật radio với lại tivi lên cứ suốt ngày suốt đêm đó, thì Phật dạy quán sổ tức đếm hơi thở. Thì đó, những cái đó nó gọi là đối trị tất đàn. Còn người nào mà cứ vỗ ngực nói tôi là số 1 à, thì Đức Phật dạy vô ngã. Còn người nào mà bám vào đồ đạc thì của mình quý quá đó, thì Đức Phật dạy vô thường. Đó, những cái đó gọi là đối trị tất đàn. Quý vị hiểu không? Chứ mình mình bám quá, mình bám vào cái này tại mình thích cái này. Thí dụ như là quý bà quý cô nó ưa thích hột xoàn á, mình bám vào, nhưng mà quý ông đâu thích cái đó. Giờ thầy dạy dạy tới bảo các ông đừng có nên bám vào hột xoàn, không có tốt, vô ích, thì đâu có trúng, đâu trúng bệnh. Và các ông đừng có bám vào xe hơi nắng có, thì cái đó mới nghe được, mới đối trị chúng như vậy. Đó là đối trị tất đàn. Người ta bệnh gì thì nói chúng cái bệnh đó. Thì đó vì lý do đó mà trong đạo Phật mới có 84,000 pháp môn, tức là vô lượng pháp môn để đối trị những căn bệnh khác nhau. Thì giờ mình đến cái chót là đệ nhất nghĩa tất đàn, còn gọi là thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa đế tức là chân đế. Thì đến cái đệ nhất nghĩa tất đàn hay là thắng nghĩa chân đế này, thì mình trở về cái hồi nãy đó là chân đế. Thế quý vị thấy bốn cái tất đàn này á, thì ba cái tất đàn đầu nó thuộc về tục đế, còn cái tất đàn chót đó, thuộc về chân đế. Thì khi nói cái này á, thì cái căn cơ của người nghe được á, là phải cao rồi. Đức Phật mới nói cái này, nói về chân đế. Tức là Đức Phật nói sự thật, thì cái hàng này là cái hàng mà phải có thể mà gọi là nghe được Đức Phật mới nói cái này. Chứ còn hạng thấp thì nói cái này là người ta chịu không nổi, người ta sinh ra thù oán. Thí dụ như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật hết. Đức Phật hỏi ký cho các đại đệ tử thành Phật, và tất cả đều thành Phật. Rồi Đức Phật nói về Niết Bàn của Thanh Văn chỉ là hóa thành thôi, không có thiệt. Thế lúc đó có 500 vị Thanh Văn đệ tử đứng dậy bỏ đi ra, nói Đức Thế Tôn nói gì kỳ quá, mấy chục năm trước Thế Tôn nói khổ tập diệt đạo, tu dạy tụi con tu tập cho Niết Bàn, mà sao giờ tự nhiên tới đây thì không biết Đức Thế Tôn tới cái phong độ này chắc là gió nhiều hay là nắng nhiều. Đức Thế Tôn nói gì không có. Thì 500 vị Thanh Văn đó đứng dậy lắc đầu nói không được, cái này sao kỳ quá, đứng dậy bỏ đi. Thì hạng đó trong đạo gọi là tăng thượng mạng, tức là mình cho là mình hiểu biết, cho là mình cao hơn hết, tăng thượng mạng. Nếu mà đứng trên tục đế đó, thì khi 500 vị đó mà đi ra thì Đức Phật bảo lại đây, Đức Phật nói kiểu khác cho mấy ông hiểu, mà không có. Tại cái thánh chúng hội đó là cái đến giờ phút đó là phải nói về chân đế, thì những người nghe không nổi đâu thì phải chịu đi ra thôi. Còn những cái người khác á, rồi những cái thời cơ khác á, thì Đức Phật có thể nói như cái anh chăn ngựa hồi nãy á. Anh chăn ngựa, anh hiểu ngựa, thì Đức Phật giảm thấp xuống. Mà đến khi mà quý vị biết, khi mà về càng về sau á, đệ tử của Đức Phật càng lên cao, đắc A-la-hán hết, thì Đức Phật nói về toàn những cái chuyện mà của những cái hạnh đại Bồ Tát, chứ phải nói về chân đế, đệ nhất nghĩa đế, thắng đế. Cho những người mà tu tập mà lết bết đằng sau ráng chịu tuột luôn thì cũng phải cho tuột, Đức Phật không có cứu được. Thì chân đế ở đây là nói như là Niết Bàn của Thanh Văn là chỉ là hóa thành, đây là một chân đế, thí dụ như vậy. Hay là nói các pháp không thật có, tánh không đó, đó là một chân đế. Thì đó là bốn cái tiêu chuẩn trình bày sự thật để cho mọi người có thể hiểu được sự thật. Thì quý vị thấy nhị đế và tứ tất đàn, quý vị hiểu cái này thì khi mình học đạo, mình tu đạo thì mình sẽ thấy được như vậy. Với những người nào mà có cái lòng tin, ví dụ như là căn cơ chúng sanh có nhiều loại, mà chia ra thì có ba loại, tạm chia ra tại này trong kinh Nam Tông có chia làm ba loại. Thật ra thì tạm gọi là ba loại để cho nó dễ thôi, chứ thật ra là trong Phật Pháp nói là Phật Pháp bất định Pháp, tức là mình không thể nói Phật Pháp là một cái gì. Cái lý do là tại vì căn cơ của mình không có đạt được cái đó. Quý vị biết là có một lần đi ngang qua một cái khu rừng đó, thì Đức Phật mới hốt một nắm lá trong tay. Đức Phật hỏi An Nan là lá trong tay của Như Lai nhiều hay là ít so với cái lá ở trong rừng. Thì An Nan nói là không thể so sánh được, cái này chỉ có 10 lá thôi, còn trong lá trong rừng thì không thể đếm được. Thì Đức Phật mới nói là những cái gì Đức Phật biết đó, thế Như Lai biết đó, thì nó cũng nhiều như lá trong rừng. Còn những cái gì mà Như Lai nói ra đó, thì chỉ như là một cái nắm lá trong tay thôi. Nên là mình không có thể mà đạt đến những cái trình độ mình chỉ có nói là tạm tạm để mình hiểu thôi. Thì trở về ba cái căn cơ đó của đa số những người tu học chung, quý vị nhìn lại thử thôi. Thì trong kinh có nói về ba hệ căn cơ. Thì căn cơ có một loại căn cơ gọi là trí huệ Bồ Tát, Panyadika đó. Thì cái hạng đó vào đạo Phật đó, họ chỉ thích nghiên cứu học giáo lý, học đâu nhớ đó, họ thông thái lắm, họ chỉ thích học thôi. Bắt thì cúng dường, họ nói thôi không cúng dường đâu. Bắt lại Phật, nó thôi lại Phật mệt quá. Bắt làm công quả, nó thôi. Mà đưa kinh ra là họ đọc liền rồi, đọc say mê. Thì cái hạng đó, cái căn cơ đó gọi là trí huệ Bồ Tát. Những hạng bác sĩ, kỹ sư, động trường Harvard, Stanford, hay là trường khác nữa, MIT, UCLA, ra là chơi cái trí huệ Bồ Tát. Trí huệ Bồ Tát đến với đạo Phật thì họ chỉ thích thiên về học vấn và trí huệ. Cái hạng thứ nhì đó gọi là tín đức Bồ Tát, Saddhadika, tín đức Bồ Tát. Họ đến với đạo Phật với cái lòng tin, đi ngang qua chùa thấy tượng Quan Thế Âm cái tự nhiên họ tin, đi vào chánh điện nhìn thấy tượng Phật cái tự nhiên khởi cái lòng tin lên, không ai dạy tự nhiên cúi đầu, chưa biết đạo Phật hay cúi đầu cũng sáng một cái. Đó là họ có những cái chủng tử của tín đức Bồ Tát, đức tin. Họ thấy được cái đó, tín đức Bồ Tát. Vào bảo họ học kinh thì nó thôi, tôi chỉ thích lạy Phật thôi, lạy Phật, tụng kinh hay cái gì đó thì được, chứ mà bắt học giáo lý thì sao nhức đầu quá, không chịu. Tín đức Bồ Tát, đó là căn cơ. Rồi căn cơ thứ ba đó gọi là tinh tấn Bồ Tát, Viriyadika. Tức là cái hàng đó đó là chuyên môn làm thuốc, là vào học kinh là thôi cái này nhức đầu quá không hiểu hết, vào tụng kinh mà sao kỳ quá, sao tôi ngồi tụng nghe hồi tụng kinh cái ngủ gục. Học kinh thì nhức đầu, mà nghe tụng kinh thì nghe tóc tóc cho sao nó êm tai cái ngủ gục. Mà bảo lạy Phật đó thì thở không học, nhưng mà bảo xuống nhà bếp nó làm công quả thì tỉnh ngay, đợi ra quét chùa hay là cái gì là tự nhiên thấy khỏe liền. Đó là hạng tinh tấn Bồ Tát. Quý vị nhìn lại xét lại mình, có mình thuộc hạng nào, quý vị thuộc hạng nào trong này, ai trí huệ Bồ Tát đâu, giơ tay lên coi coi. Không có ha. Thôi tín đức Bồ Tát vậy, ai giơ tay lên coi. No, cái này phải chọn một. Cái này là nói chung là mình check lại xem mình thuộc hạng nào, chứ mình không phải chọn. Tại vì nhiều khi mình có nửa cái này nửa cái kia. Cái đây là cái gọi là cái feeling của mình, cái cảm giác của mình á. Mình cảm thấy mình khi mình đến đạo Phật á, mình thích cái gì, mình đến với mình thích cái gì á, cái attraction của mình á. Rồi trí huệ Bồ Tát không có, mà tín đức không có, vậy thì chắc là nấu cơm Bồ Tát hết phải không? Hay chay soạn Bồ Tát hết? Chắc đa số là chay soạn Bồ Tát phải không? Là dám chay sứ giả đó. Tinh tấn Bồ Tát đâu có không? Đâu giơ tay lên. Trời ơi, nãy giờ trong này Bồ Tát đi đâu hết rồi. Vậy mai thầy giảng nó Bồ Tát đạo thì chết rồi. Rồi cái này là tại quý vị khiêm nhường đó. Một là khiêm nhường, hai là giống nghề, không ai muốn là người khác biết mình là gì. Thì hai cái thì đế cái tứ tất đàn, cái đó là của trong kinh điển mà ra. Về đến cái thứ ba thì cái này chắc quý vị đã từng nghe rồi, nhất là quý thầy đã đa số thường giảng, cái nào là tứ y. Tứ y tức là bốn cái nương tựa, không phải là tam quy ngũ giới, là tứ y. Này quý vị nghe nhiều cái hơi khác đó, giống như là tứ diệu đế thì nghe thì nhị đế, tam y, tam quy y thì là tứ y. Tứ y tức là bốn cái là mình nương tựa. Thì nói một cách khác là bốn cái nương tựa để mà học đạo. Mình nương tựa kiểu nào để cho nó đúng để mình học đạo. Chắc chắn là có thể hai cái nãy thì quý vị chưa nghe hoặc là ít khi nào nghe thấy. Còn cái này tôi bảo đảm quý vị đã nghe rồi. Tứ y tức là mình dịch ra là gọi là tiếng giúp cô kia nó gọi là for right reliance, tức là to rely mà in the right way. Tức là khi mình nghe đạo làm sao đó, mình tin, mình bám vào một cách trúng. Hai cái trên kia đó là cái phần của Phật giảng dạy cho mình biết cách để mình đi theo. Còn bây giờ tới cái phần này là tới phần phiên mình nữa nè. À, mình hai cái phần kế tiếp là tới phiên mình, nghĩa là phiên Đức Phật nói về nhị đế, về tứ tất đàn vân vân, giờ tới phiên mình. Phiên mình là tứ y. Thì thứ nhất là quý vị biết rồi, y pháp bất y nhân. Thứ nhị, thứ nhì là y nghĩa bất y ngữ, hay là y nghĩa bất y cú, tùy nói sao cũng được, là y nghĩa bất y ngữ này. Thứ ba là y trí bất y thức, và thứ tư là y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh. Bốn cái vị nghe qua rồi chứ gì, người nào nghe qua rồi giơ tay lên để thầy khỏi lặp lại. Chưa không, chưa được. Chà, cái này không phải Bồ Tát mà cũng không phải Thanh Văn, cái này là cái tờ giàn bài thôi. Trong những cái buổi pháp tu này đó thì sẽ được thâu băng, rồi sau đó quý vị về, quý vị không phải ngày mai liền, tại vì sẽ có ban làm ngày đêm để quý vị thỉnh băng để nghe lại. Rồi quý vị nào mà trí huệ đó mà không thích nghe băng đó, nhìn thôi đó, kiến hoạt đó, kiến đạo đó, thì nhìn cái giàn bài này mà nó ít xỉn à thì sẽ để lại để cho quý vị làm copy để mà ngó theo để nhớ. Mai mốt thì chắc trong ban tu học sẽ để được phát cho lại quý vị. Thì thứ nhất là y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân là mình tới mình nghe, khi quý vị đến với đạo, mình nghe đạo đó, thì mình phải ráng để mình nghe theo đạo, nghe pháp cái giáo lý thôi, đừng có đi theo cái ông thầy đó. Đây là cái điều rất là quan trọng khi quý vị đi học đạo. Phạm vào cái điều này á là A Nan có phạm. Tại A Nan á đi theo Đức Phật, quý vị biết lý do tại sao? Tại Đức Phật thấy đẹp quá. A Nan nói trời, Thế Tôn sao đẹp quá. Khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ á, các hoàng tôn đi ra đứng đón A Nan, cứ đứng như trời trồng, cây si cứ nhìn thấy Đức Phật đẹp quá. Nói cái khác là không phải đẹp trai mà đẹp. Cho nên A Nan đi theo, tại vì đi theo Đức Phật là y nhân, đi theo Đức Phật. À, quý vị tới thấy thầy này có bộ ốm yếu gầy gò quá, không được, chắc không được rồi, chắc thầy đói rồi, theo thầy chắc không có gì ăn đâu, nên không theo. Mình đến để nghe đạo đó, để mình theo cái giáo lý của thầy đó thôi. Thầy đó có cao, có thấp, có lùn, có lé, có xuống, thì cái gì đi nữa mình không cần biết cái đó. Mình đến để nghe cái giáo lý của vị thầy đó thôi. Thầy nó giảng giáo lý cho mình xong, thầy ra thầy nhảy cò cò cũng được, thầy ra thầy cuốc đất thầy làm gì cũng được hết á. Mà khi mà nói giáo lý của mình là mình nghe giáo lý thôi. Quý vị có biết, quý vị đọc trong kinh từ xưa nay, quý vị có biết trong những cái lúc, những đời kiếp mà Đức Phật làm Bồ Tát đó, thì nhiều khi Đức Phật chỉ đi tìm một câu kệ thôi, nghe nói một câu kệ thôi, mà đến đó, là ma vương hay là giả xoa hay là chư thiên đó, hiện thành ma vương hay là hiện thành bất cứ cái gì đó, nói ông muốn nghe câu kệ này đó, thì ông phải như hiện làm giả xoa nói được rồi, ông muốn nghe câu kệ này của chư Phật quá khứ, thì bây giờ tôi đói lắm, tôi muốn ăn thịt ông cơ, thì Đức Phật bảo, lúc đó là Bồ Tát Phật bảo, ngài cứ nói đi, nói xong rồi tôi cúng dường thân rồi ngài ăn. Rồi. Tức là Đức Phật nhìn thấy dạ xoa nó xấu như quỷ dạ xoa, nó như dạ xoa tức là yaksha, nó là chung ăn thịt người đó. Đức Phật cũng sợ, Đức Phật sẵn sàng nghe pháp, nói đúng pháp là Đức Phật cúng dường thân cho ăn luôn. Đó là y pháp bất y nhân. Còn mình tới mà thấy thầy nào mà có bộ lù khù á, thôi chắc không được. À, cái đó là mình y nhân. Đa số là y nhân. Tới thấy thầy mặc quần áo láng cóng, thầy này hãy còn trẻ cho nên chưa có mà đội mão nữa, nó đắp y đỏ, đeo sâu chuỗi ngon lành nữa, thì theo là chắc tay theo, thầy nói gì cũng theo hết. cái đó là y nhân, mà cái đó là chết. Tại vì ma vương nó lại tà sư họ cũng làm được cái đó. Cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là những cái gì, cái lời giáo lý của thầy đã nói. Nhưng quý vị biết không, Bồ Tát thường thường nó không có hiện ra tướng ngon lành đâu. Thường thường Bồ Tát ưa hiện ra tướng lù khù không ạ. Biết để chi không? Để những người nào y pháp bất y nhân mới học được. Còn những cái hạng mà y nhân là những hạng gì quý vị biết không? Chấp vào sắc tướng, cho nên là bị ma nó hả, nó rủ hết. Chấp vào sắc tướng, cho nên là. Còn Bồ Tát á, thì thể hiện là luôn luôn thể hiện là những cái kẻ mà hù khờ bần cùng hay là rất là tầm thường đó. Thì chỉ những kẻ nào mà không chấp vào sắc tướng á, thì mới đi tới được những cái vị thầy đó. Quý vị hiểu không? Nói vậy mai mốt quý vị cứ lấy ống nhòm ấy tìm thầy nào mà lù khù nhất. Thứ nhì là y nghĩ, nghĩa bất y ngữ. Thì khi mình học đạo á, thì trong kinh văn á, nó có những cái câu nó nói như vậy, nhưng mà mình phải không nên chấp vào cái đó, mà mình phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Mình phải hiểu cái ý nghĩa của nó, chứ đừng có chấp vào cái câu nó nói như vậy. Tức là như là mình đọc trong kinh á, mình thấy là như hồi nãy kể cái câu chuyện hồi nãy, nói Đức Phật cũng giết nữa à, trong kinh thì Đức Phật nói phải giết. Cái mình nghe nói giết giặc, mà giặc ở đây mình nghe vậy mình tưởng là giết giặc thật, mà giết giặc ở đây là giết giặc phiền não. Nên chính vì vậy kinh của Phật đó, khó hiểu lắm, cho nên nếu mà để nguyên đó, thì mình khó hiểu lắm, mình bám vào cái chữ đó mình cứ tưởng bậy. Trên về sau chính lý do đó mới có những chư đại Bồ Tát như là Long Thọ, Mã Minh, Vô Trước, Thế Thân, những cái vị Bồ Tát đó mới ra đời sau rồi mới lấy cái kinh đó giảng cho rộng ra, cho nên gọi là luận, để mình mới hiểu cái nghĩa của Đức Phật nói. Còn nếu mà mình cứ y chang kinh Phật nói làm sao, mình cứ tưởng vậy là mình bám vào đó. Giống như là mình kinh nói này chư tỳ kheo đời là khổ, này chư tỳ kheo đời là vô thường, mình bám vào đó thì sau đó người nào khác tới giảng không nghe, thì phải có những chư đại Bồ Tát ra giảng cho mình, từ từ mình mới hiểu được thế này thế nọ. Mình không bám vào những cái đó thì mình có thể đi lên được. Kế tiếp là ý chí bất ý thức. Ý chí bất ý thức, trí thức, quý vị là những hàng trí thức, mình nói chung là trí thức, nhưng mà trí khác, thức khác. Thức á, khi mình còn là phàm phu á, thì mình là thức. Chữ thức ở đây á, trí thức tức là tiếng Phạn là Vijnana, tức là phân biệt, so đo và biết. Cái này là cái chuông, cái này là cái máy, cái này là cái ly, đó là cái thức. Thức là không có ngủ, là biết, mà biết theo kiểu phàm phu thế gian của mình. Khi mà mình trên cái gọi là kiến thức, nhìn thấy rồi biết, cho nên là kiến thức. Quý vị có kiến thức rộng đó, tức là đi học nhiều, nghe nhiều rồi biết nhiều, nhưng cái biết đó gọi là thức thôi. Và trong đạo đó, thì những cái thức đó mình phải bỏ qua, mình đừng có thèm, không thèm nương theo cái thức đó, đừng có thèm bám vào cái thức đó. Thầy tới thầy nói thầy đậu tiến sĩ cao học, 3 cái PhD, 5 cái MA, đeo lon đầy hết trên này nè, mình không thèm nương theo những cái đó. Cái đó là thức, kiến thức của đời. Còn như tổ huệ năng đó, là trí. Trí ở đây tức là gì? Là sự giác ngộ. Khi mà mình nương theo cái trí, trí ở đây nói một cách khác là trí huệ. Phải nương theo trí huệ, chứ đừng có nương theo những cái kiến thức của ngoài đời. Thì khi mình học cũng vậy, mình những cái gì mà có vẻ mà gọi là trau dồi kiến thức quá đó, thì mình không có nên nương vào cái đó, mà mình nương vào cái trí, tức là nương vào cái trí huệ của mình. Thì cái phần này nó hơi khó, là nương vào trí huệ của mình, tức là mình không có trí huệ được sao nương được. Mấy cái khác là phải nương vào những cái lời kinh, lời dạy của Đức Phật, để mà nó làm cho mình có thể mở mang trí huệ, thì mình hãy nương vào đó. Còn cái kiến thức ngoài đời thì mình không nên nương vào đó. Đó là một. Hai nữa là mình đừng nương vào những cái kiến thức vọng tưởng phân biệt của mình, mà mình phải nương vào cái tâm vắng lặng của mình. Đó là ý chí bất hỷ thức. Rồi cái chót nữa là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Câu này nó hơi rắc rối. Y liễu nghĩa kinh tức là nương vào những kinh liễu nghĩa, mà không nên nương vào những kinh không liễu nghĩa. Thì kinh gì liễu nghĩa mà kinh gì không liễu nghĩa? Đấy, quý vị biết kinh là của Phật nói, đúng không? Kinh là của Phật nói. Trong suốt 45 năm Đức Phật nói nhiều kinh lắm. Nhưng mà trong đó, trở lại vấn đề hồi đầu, nếu mình hiểu đó, thì có những kinh Đức Phật nói về chân đế, tục đế. Nói một cách khác đó, là Đức Phật nói những kinh gọi là kinh quyền và những kinh thật. Nói quyền và thật, quý vị hiểu cái đó không? Nói quyền đó là quyền xảo, là phương tiện. Phương tiện thôi, skillful means, phương tiện thôi. Còn thật đó là chân đế. Thí dụ như nói quyền, tức là Đức Phật nói hàng thanh văn các ông phải tu đời là khổ, vô thường, vô ngã, các ông phải tu để chứng được niết bàn. Đó, Đức Phật nói như vậy. Đó là quyền. Tại vì cái thời đó người ta xưa Ấn Độ nó khổ lắm, phải nương theo dùng cái phương tiện thiện xảo đó nói để người ta tu. Mà khi ta tu xong rồi, Đức Phật nói cái thật là A-la-hán chưa có hết, mới có phân nửa thôi. Phải đi tới tột cùng là Phật mới là hết. Thì cái đó là nói thật. Thì có những cái kinh thật, tức là kinh liễu nghĩa, tức là cái nghĩa nó rất là rõ. Còn những cái kinh bất liễu nghĩa là những kinh, nếu mà giảng đúng cái chữ là những kinh không có rõ. Nhưng không phải vậy, là bất liễu nghĩa kinh tức là những kinh là Đức Phật nói quyền, phương tiện mà nói thôi. Cho nên mình không có nên bám vào những kinh đó. Những kinh đó là những cái phương tiện để mình bước vào đó để mình nâng lên. Thì nói chung là đa số những kinh bất liễu nghĩa đó là thường thường là những kinh nói về tứ đế, tứ diệu đế, là nói chung là những kinh của năm tông tiểu thừa để mà hướng dẫn mình đi lên. Rồi xong sau đó những kinh mà giờ chót đó, thì Đức Phật mới nói cái liễu nghĩa kinh. Tuy nhiên quý vị đừng có nghe nói như vậy mà chê những kinh kia. Kinh nào cũng quan trọng hết đó. Khi mình chưa hiểu đạo thì mình phải cần những kinh. Kinh nào của Đức Phật cũng tốt hết. Mà ở đây nói cho mình hiểu, cái câu này nói là, ý nói là mình đừng có bám vào những cái kinh, kinh bất liễu nghĩa. Tôi lấy thí dụ, những người tu theo năm tông đây, thì hồi nãy anh Thiền Hải có giới thiệu Thầy Chí Siêu có tu theo rất là nhiều tông phái, năm tông cũng có, thiền tứ niệm xứ đó. Thì cái đó nó giúp cho mình diệt trừ được cái vô ngã, rất là quan trọng. Mình thấy rõ được vô thường để không bám víu vào cuộc đời, xả bỏ. Thì đó là những cái bước thang rất là quan trọng. Nhưng mà một khi mình đạt được cái đó rồi thì làm sao mình cứ khư khư nói giáo lý Phật là như thế này. Thì cái đó lý do là cái câu y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh, nó tương đương với câu gọi là pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, tức là khi mà đi qua sông rồi thì bỏ cái bè đi. Quý vị hiểu không? À, qua sông rồi mà cứ bám vào cái bè, vác cái bè đi luôn. Đức Phật hỏi một người đi qua sông rồi mà ôm cái bè, tại sao ôm luôn, mà nhờ cái bè này mà tôi đi qua sông thì tôi quý nó lắm, tôi phải ôm đi hoài. Không được, qua sông rồi bỏ. Nhưng mà mình chưa qua sông vội bỏ bè là mình bị cá mập nó ăn. Cho nên mặc dù cái câu này nói như vậy đó, nhưng mà mình không có nên bỏ những kinh bất liễu nghĩa. Tại kinh nào của Phật cũng tốt hết đó. Vì căn cơ của chúng sinh, trở lại cái câu mà tứ tất đản đó, vì căn cơ mà nói như vậy. Nhưng khi mình đạt được rồi thì mình nhả nó ra, thì mình tiến bước lên một bậc nữa. Đó là cái ý nghĩa của câu chót tứ y đó, chứ không phải là chê kinh này mà khen kinh kia đâu. Đó, cái lý do là như vậy. Quý vị có muốn hỏi không, hay là muốn nghe tiếp? Quý vị muốn đặt câu hỏi hay là muốn nghe tiếp? Tại còn ba cái chót nữa. Nói tiếp. Thôi thì nói hết đi. Rồi vào chiều nay pháp đàm là cho quý vị hỏi ha. Cái gì thắc mắc thì hỏi sau ha. Kế tiếp nữa là ba cái cách nghe pháp. Thì ba cách nghe pháp này á, là tôi rút tỉa từ bên Tây Tạng. Thầy Chí Siêu là international tu Nam Tông, Tiểu Thừa, Tây Tạng, đủ thứ. Thì rút tỉa từ bên Tây Tạng. Thì bên Tây Tạng nó có ba cách nghe pháp. Ba cách, cách thứ nhất là không nên nghe pháp như một cái chậu úp ngược. Chậu quý vị úp nó ngược xuống. Tức là gì? Tức là tâm thức hạn hẹp, cố chấp, không cởi mở đón nhận giáo pháp. Nó là như chậu úp ngược. Là gì? Là những người nào mà ví dụ như là lấy đơn giản nhất, rõ ràng là thiền với tịnh độ. Người nào tu thiền á, đệ tử của quý thầy thiền sư đó, tu thiền tới nghe thấy thầy giảng về tịnh độ, vô ngồi cái ngồi đó nhưng mà tai không nghe nữa, trong này nó đóng rồi, giống như cái chậu úp lại. Tại sao? Tại vì cái tâm hạn hẹp, cố chấp, tôi tu thiền mà thầy giảng tịnh độ tôi không nghe đâu, nhưng mà này tại vì nể thầy nên tôi ngồi thôi. Đó là vậy đó. Là như cái chậu úp ngược, thầy nói gì đó nó không có vô được, không vô được. Đó là cái tâm hạn hẹp. Cái điều thứ hai là không nên giống như cái chậu lủng đáy. Lủng đáy thì sao? Tức là rót vô nó chảy ra hết. Tức là nghe nhiều nhưng mà không nhớ gì hết. Hay là đỡ hơn cái kia đóng không cho vô, còn cái này cho vô mà hồi đi về cái quên hết. Trời, cái này mệt á. Thầy nói mời cái về hỏi, tí nó về hỏi nhau để thầy nói gì quên hết. Mình thấy nghe mình phải cố gắng. Như cô hồi nãy mà hỏi thầy là hay đó, tức là cố gắng ghi nhận liền. Mà hôm nay không sao. Cái điều thứ nhì này mình có thép với lại có video nó cứu. Và điều thứ ba thì không nên giống như một cái chậu dơ. Rồi cái này hứng hết nhưng mà nó dơ, trong đó, quý vị không có chỗ rửa nó. Ăn cơm qua thì cứ để nguyên, hôm nay rót đồ vô nữa. Thì nước nó có mùi xì dầu, không nước tương uống không được. À, tức là đây nói một cách khác là bóp méo giáo lý. Bóp méo giáo lý tức là giống như cái chậu dơ là gì? Là với những lầm đoán thành kiến khiến ta nghi ngờ, bóp méo giáo pháp. Thầy nói như vậy đó, tí nữa mình về mình kể lại nó khác. Cái người nãy về đó thì vợ hay chồng hỏi thầy nói gì anh quên hết rồi, là lủng lủng đáy. Có nghĩa là thầy nói cái này mà về tự nhiên đến lúc mình về mình kể chuyện khác, nói thầy nói cái này thầy nói cái kia, tức là mình thêm thắt, thêm xì dầu, nước tương, mắm muối vô tùm lum tà la hết, là những cái của mình đó. Thầy nói là nãy giờ không được sân si ái ố nữa, là cái gì cũng phải xả hết. Cái về nói thầy nói là cái gì mình cũng bớt bớt đi đừng có tham. Thầy nói xả hết như vậy, mấy cái gì bớt bớt, ví dụ như vậy. Đó là cái lủng đáy, à, có những chậu dơ đó. Tức là mình thêm thắt cái ý kiến cũ của mình á, những cái chất của mình trong đầu sẵn có. Thầy nói đàn cái mình nói thầy cũng tương tự như vậy mà hơi hơi. Đó là cái ba cách nghe pháp. Rồi giờ tóm tắt lại một lần nữa, và sau đó chúng ta chấm dứt. Thì cái cách học đạo làm sao, đây là những cái chìa khóa quý vị ghi nhớ cái này, để khi quý vị học đạo rồi sau này với những quý thầy khác tới, dù giảng thiền, giảng tịnh độ, giảng mật tông, giảng kim cang thừa, giảng tây tạng, giảng cái gì đi nữa, thì mình biết được là mình đang đứng ở cái phương diện nào, thầy đó đang đứng ở phương diện nào, mình đang đứng ở phương diện nào, và sau đó mình cố gắng mình nghe đạo theo kiểu nào. Từ xưa nay mình tu theo năm đại thừa Bắc Tông, thấy thầy tới cuốn đi như vậy thì mình nghe, rồi thấy thầy mà cuốn chạch vai bên cái là mình thấy không hảo thì không được. Thầy nghe nhá, nghe hết. Đây là những cái điều. Thứ nhất, nhị đế, chân đế và tục đế. Rồi thứ nhì là tứ tất đàn. Rồi tứ tất đàn còn có thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn và đệ nhất nghĩa tất đàn. Rồi kế tiếp cái điều thứ ba, chìa khóa thứ ba là tứ y. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh. Rồi cuối cùng là ba cái chậu. Hôm nay những người nào làm công quả trong bếp thì nhớ ba cái chậu. Chậu úp ngược, ba cách nghe, chậu úp ngược, chậu lủng đáy và chậu dơ. Thì chúng ta chấm dứt ở đây. Mời quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.